Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Trước hết là chuyện sinh viên Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc.
Được biết, sinh viên Việt Nam, Philippines và một số nước tại châu Á đã tuần hành trước cổng lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối sự gia tăng quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông vào sáng ngày 25 tháng 2.
Đài CNN nói, có khoảng 100 người biểu tình tập trung trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Makati thuộc Philippines.
Cuộc tuần hành được tổ chức bởi Hội sinh viên Việt Nam tại Philippines, AVSP, và Tổ chức Phong trào Liên minh chống Trung Quốc, MARCHA, M-A-R-C-H-A.
Cựu dân biểu Roylo Goles của Philippines dẫn đầu cuộc tuần hành. Ngoài sinh viên Việt Nam, đoàn biểu tình còn có sinh viên từ Indonesia, Campuchia, Đông Timor, Myanmar và Hàn Quốc.
Thông cáo của hai tổ chức này đưa ra như sau.
Những gì Trung Quốc gây ra với Việt Nam, họ sẽ gây ra cho Philippines. Và những gì Trung Quốc gây ra cho cả Việt Nam với Philippines, thì họ sẽ gây ra cho thế giới.
Anh Nguyễn Quốc Giang, một trong các thành viên ban tổ chức cuộc tuần hành, nói với BBC rằng sinh viên cần phải có tiếng nói với chủ quyền của đất nước.
Là một sinh viên thì mình nghĩ là tại sao mình không tổ chức một cái hoạt động nào đó để cho họ thấy là sinh viên của chúng tôi cũng ý thức được vấn đề đất nước và các vấn đề liên quan đến quốc gia cũng như những nước khác. Thì cho nên là mình quyết định là mình tổ chức hàng với các bạn du học sinh mà của Việt Nam và của các nước khác. Mình mời các bạn tham dự thì cũng có 10 thì hết là 5-6 bạn là có vẻ e ngại. E ngại là tại vì hồi đó giờ các bạn chưa bao giờ được tham gia một cái hoạt động mà hoạt động tuần hành như vậy đó. Cho nên nhưng mà khi mà sau khi mình đã đưa rõ về cái mục tiêu nè, mình đưa rõ về một cái hoạt động nè và đưa luôn cái giấy phép mình xin phép đó, thì các bạn rất là hào hứng khi mà đi tham gia. Thì các bạn nói chung là các bạn cảm thấy mình có một cái gì đó đóng góp cho Việt Nam. Mặc dù mình đang ở nước ngoài, cho nên là các bạn rất là hào hứng. Các mình thấy cái hành động của Trung Quốc trên Biển Đông nó càng ngày càng leo thang đi. Từ cái việc xây dựng đảo nhân tạo rồi, trên Trường Sa Việt Nam rồi, và tiếp tục vận chuyển cái vũ khí. Và đặc biệt trước đó nữa thì họ vận chuyển tiếp cái họ cho cái bay dân dụng bay thử ấy. Là nếu mà mình xem tin tức thì mình rõ ràng thấy hành động của hàng ngày họ càng, mình dùng từ là hơi quá đáng.
Vừa rồi là anh Giang, một sinh viên Việt Nam đang học thạc sĩ tại Viện Nghiên cứu Xã hội Châu Á ở Philippines, trả lời phỏng vấn của BBC tiếng Việt.
Vừa rồi là tường thuật của đài BBC về chuyện sinh viên Việt Nam cùng sinh viên Philippines biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Philippines.
Trong phần sau, chúng tôi sẽ nói về chuyện công ty đa cấp lừa 60.000 người như thế nào.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua. Một chuyện hiện đang được bàn tán sôi nổi tại Việt Nam, đó là chuyện công ty đa cấp lừa đảo đến 60.000 người.
Vụ này khiến người ta nhớ đến trường hợp của ông Nguyễn Văn 12 trong vụ nước hoa Thanh Hương hồi cuối thập niên 1970.
Nói chung các vụ lừa đảo diễn ra theo kiểu kim tự tháp hay Ponzi, tên của một người Ý đầu tiên thực hiện hành vi này, tức là lấy tiền của người ký thác với hứa hẹn trả lãi rất cao so với lãi suất ngân hàng. Sau đó họ dùng tiền của những người ký gửi sau để trả tiền lời cho những nạn nhân trước và cuối cùng là vỡ nợ.
Mới đây, các lãnh đạo của công ty liên kết Việt bị Bộ Công an Việt Nam bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 60.000 người với số tiền lên đến 1.900 tỷ đồng. Đó là con số mà truyền thông trong nước đã đưa tin.
Những người bị bắt tạm giam gồm có ông Lê Xuân Giang, giám đốc công ty, bà Nguyễn Thị Thúy, phó giám đốc và 5 người khác.
Công ty này bị cáo buộc mạo nhận trực thuộc Bộ Quốc phòng để lừa đảo. Công ty liên kết Việt bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, máy vật lý trị liệu, máy khử độc ozone và nói các sản phẩm này có hợp tác với các đơn vị Bộ Quốc phòng. Cơ quan điều tra nói công ty sẽ trả hoa hồng 8% nếu nhà phân phối mời được người tham gia. Trong khi đó, báo Thanh Niên viết, trích dẫn, người mua lại không được nhận hàng. Trên thực tế, công ty này lấy tiền của người nộp trước để trả lãi cho người nộp sau.
Nói với BBC tiếng Việt, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan bình luận mức lãi 8% mà họ hứa hẹn rất hấp dẫn với người dân bình thường, nhất là những người không có điều kiện theo dõi thông tin về các vấn đề đầu tư khác, thí dụ như thị trường chứng khoán hay các kênh gửi tiết kiệm.
Bà Phạm Chi Lan nói, trích dẫn, cứ thấy con số chào lãi suất cao là phải cảnh giác rồi, vì tôi không tin điều đó có thể có được. Hai nữa là, nếu không thì tôi cũng phải xem là lĩnh vực kinh doanh gì đó có phải là lĩnh vực kinh doanh có khả năng rất lớn hoặc khá phổ biến trên thị trường, ví dụ như số người có nhu cầu tiêu dùng rất lớn mà hệ thống phân phối lại chưa có nhiều. Do đó, họ cần những người khác tham gia vào kinh doanh để mặt hàng đó trở nên rộng rãi hơn chăng? Thứ ba, tôi cần phải tìm thêm thông tin trước khi tham gia vào. Tuy nhiên, tôi lại cho rằng đa phần người kinh doanh đa cấp lại không có điều kiện để làm như vậy. Hết trích.
Báo Tiền Phong trong nước tường thuật, đến sáng 23 tháng 2, trụ sở công ty này đã đóng cửa và không còn bất cứ đồ đạc gì và đã chuyển đi được gần một tháng. Trước đó, trên YouTube xuất hiện một clip cho thấy ông giám đốc của công ty Liên Kết Việt, Lê Xuân Giang, được nhận giải thưởng doanh nhân làm theo lời Bác năm 2014. Trong clip này nói, ông Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Việt Nam Hà Nội, là thành viên của Tập đoàn Thiết bị Y tế Quốc phòng, độc quyền phân phối sản phẩm máy khử độc Ozone.
Vào tháng 5 2014, tạp chí Cộng sản giới thiệu danh hiệu Doanh nhân Việt Nam làm theo lời Bác là một giải thưởng có giá trị tinh thần mang nhiều ý nghĩa quan trọng và thiết thực mà ông Lê Xuân Giang đã nhận được.
Vừa rồi là tường thuật của đài BBC tiếng Việt. Trong phần sau của chương trình là chuyện về báo cáo Việt Nam 2035 là quá lạc quan. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam tuần qua.
Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho rằng báo cáo Việt Nam 2035 chưa nhìn vào những trở lực khiến kinh tế chậm phát triển.
Là một chuyên gia tài chính, ông bình luận với BBC rằng báo cáo Việt Nam năm 2035 do các chuyên gia, ngân hàng thế giới và Việt Nam thực hiện là quá lạc quan, không đi sâu vào những trở lực khiến kinh tế chậm phát triển.
Được biết, báo cáo Việt Nam 2035 với chủ đề Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ gồm 7 chương nghiên cứu sâu về 3 trụ cột phát triển với 6 chuyển đổi lớn, đề xuất nhiều khuyến nghị quan trọng để đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập bình quân cao vào năm 2035.
Báo trong nước dẫn lời Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết một số quan điểm, tư tưởng của báo cáo được đưa vào nội dung nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 trong văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 vừa qua.
Đồng thời, Bộ này đã và đang đưa vào các nội dung nghiên cứu này để bổ sung hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 trình Quốc hội phê chuẩn vào tháng 3 2016.
Hôm 25 tháng 2, trả lời phỏng vấn của BBC, chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nhận định báo cáo Việt Nam 2035 quả là lạc quan. Dường như người thực hiện chỉ nhìn thấy được những điểm tích cực, triển vọng phát triển mà chưa nghiên cứu sâu xa về những trở lực đang khiến kinh tế Việt Nam chậm phát triển.
Chuyên gia cho hay, báo cáo chỉ nói chung về thể chế chính trị Việt Nam, chứ không nhấn mạnh việc thay đổi thể chế theo quỹ đạo cũng như sự vận hành của nền kinh tế thị trường thực thụ.
Ông Hiếu nói, vấn đề quan trọng của kinh tế Việt Nam bây giờ không phải là tỷ lệ tăng trưởng bao nhiêu phần trăm, mà là định tính, chất lượng của sự tăng trưởng đó. Cụ thể là đẩy mạnh vai trò của doanh nghiệp tư nhân, giảm thiểu vai trò dẫn dắt của các tập đoàn kinh tế nhà nước. Đời sống người dân có khấm khá hơn, tỷ lệ người nghèo có giảm bớt đi hay không?
Ông Hiếu cho biết thêm, mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam vẫn chưa phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Kinh tế vẫn dựa vào nông nghiệp. Trong lúc ngành công nghiệp phát triển rất chậm, nhiều dự án khởi động 20 năm chưa thấy thành quả. Kỹ nghệ đóng tàu thủy, công nghiệp xe hơi gần như không phát triển.
Đó là chưa kể thêm những nguyên do như thiếu minh bạch trong quản lý tài chính, các báo cáo tài chính quan trọng thường ít được công khai. Bên cạnh đó là hệ thống pháp luật kinh tế chưa tương thích với kinh tế thị trường, khiến vấn đề giải quyết nợ xấu chưa dứt điểm, chưa cho phá sản những ngân hàng yếu kém, không có triển vọng phục hồi.
Cũng liên quan đến báo cáo Việt Nam 2035, vào hôm ngày 25 tháng 2, Thời báo Kinh tế Sài Gòn dẫn lời chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, một thành viên tham gia soạn thảo, cho biết, trích dẫn, thông điệp quan trọng nhất xuyên suốt khắp báo cáo đó là phải cải cách thể chế nếu không muốn bị lạc hậu. Đó là lý do báo cáo có một chương dành riêng nói về cải cách thể chế và các chương còn lại, ít nhiều, đều có đề cập đến vấn đề này.
Trong quá trình thực hiện, đài BBC nhận được câu hỏi của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là liệu Việt Nam có thể đạt được mức tăng trưởng 9% mỗi năm và duy trì liên tục trong 20 năm để hóa rồng hay không?
Sau khi các chuyên gia World Bank và cả phía Việt Nam thực hiện các mô hình tính toán kinh tế, thì bà Phạm Chi Lan trả lời là không thể.
Bà cho biết tiếp, điều tốt nhất ngay sau khi chúng ta cải cách thể chế và nâng cao năng suất lao động thì cũng chỉ có thể được mức thu nhập trung bình bình quân đầu người hơn 7.000 đô la Mỹ hoặc 18.000 đô la nếu tính theo sức mua tương đương bằng với Malaysia năm 2010.
Còn nếu không cải cách, dự báo thu nhập bình quân năm 2035 đạt tối đa là 4.500 đô la hoặc 12.000 đô la tính theo sức mua tương đương. Bà Lan được báo này tường thuật.
Vừa rồi là tường thuật của BBC Việt ngữ. Trong phần sau của chương trình là phần phỏng vấn Dân Oan nhân ngày đồng hành cùng Dân Oan 27 tháng 2. Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua.
Xin hãy đồng hành cùng chúng tôi. Đó là những lời mà gia đình bà Cấn Thị Thêu, Dân Oan Dương Nội đã nói trong ngày đồng hành cùng Dân Oan 27 tháng 2. Anh Trịnh Bá Phương, con trai của bà Cấn Thị Thêu, cũng cho biết là an ninh và công an Hà Nội đã đến nhà anh để vận động gia đình anh không tham gia vào ngày này. Nói chuyện với Mai Hoa, thì anh Trịnh Bá Phương cũng cho biết lý do mà gia đình anh là Dân Oan Việt Nam và những việc mà họ cùng các dân oan khác từ các miền sẽ làm trong ngày đồng hành cùng Dân Oan 27 tháng 2.
Là em là Trịnh Bá Phương, là Dân Oan ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Thưa anh Phương, tại sao anh tự nhận mình là Dân Oan?
Vâng, thưa chị, là em Dân Oan bắt đầu từ cuối năm 2007 và đầu năm 2008 thì nhà cầm quyền Hà Nội họ đã ra hàng loạt các quyết định xua. Trước đó thì chính quyền cũ là chính quyền của tỉnh Hà Tây, đó họ đã chuyển sát nhập về thành phố Hà Nội. Thì họ đã ra hàng loạt các quyết định thu hồi đất, họ đã cướp đoạt trắng trợn toàn bộ cái số tư địa sản xuất của gia đình em và của toàn thể nhân dân phường Dương Nội. Và khi thu hồi đất thì họ đã sử dụng bạo lực, sử dụng nhà tù, họ sử dụng công an, côn đồ đánh đập người dân để họ cướp đoạt cái tư địa sản xuất của nhân dân, đền bù cho nhân dân với cái giá rẻ mạt gần như là cướp không, với cái giá là 201.600 đồng trên một mét vuông. Sau khi họ đã cướp đoạt xong cái tư địa sản xuất thì họ đã bán đấu giá với cái giá khởi điểm là 31.500.000 đồng. Đấy là một cái hành vi ăn cướp, thể hiện rõ cái hành vi ăn cướp của nhà cầm quyền Hà Nội. Vâng, thưa chị, là tiếp theo đó thì vào cái ngày 25/4/2014 thì bố em là chị Mạc Khiêm và mẹ em là Cấn Thị Thêu đã đứng lên để giữ lại cái tư liệu sản xuất của chính gia đình em của dân làng. Thì họ đã tiếp tục họ sử dụng rất đông công an, hôm đó khoảng 1.000 công an và lực lượng côn đồ rất là đông, họ đã đánh đập tàn bạo gia đình em, bố mẹ em và người dân làng. Và sau đó họ đã sử dụng cả cái nền tư pháp của thành phố Hà Nội để họ bỏ tù giam bố mẹ em mỗi người 15 tháng tù giam. Trong cái thời gian giam tù thì họ cũng đã sử dụng cái hành vi khủng bố bằng cách là họ giam cùng với lại các tù nhân nhiễm HIV giai đoạn cuối. Họ đã liên tục khủng bố tinh thần. Từ những cái sự việc đó thì gia đình em không phải chỉ là một dân oan mà thực tế rằng là đã phải chịu những cái sự đàn áp khốc liệt từ phía nhà cầm quyền Hà Nội nhưng mà của chính phủ Việt Nam. Dạ vâng.
Được biết là ngày 27 tháng 2 là ngày đồng hành cùng Dân Oan, thì không biết Trịnh Bá Phương với tư cách là một Dân Oan như anh vừa nói thì anh có hiểu gì về ngày này không?
Dạ vâng, thưa chị, là cái ngày 27 tháng 2 là cái ngày quốc tế đồng hành cùng Dân Oan. Em được biết rằng cái ngày quốc tế đồng hành cùng Dân Oan này thì ở tại Hà Nội đã công khai địa điểm là tổ chức 10 giờ vào lúc 10 giờ sáng tại số 1 Ngô Thị Nhạc, quận Hà Đông, của Hà Nội. Thì hôm đó thì dân oan ở các tỉnh thành lân cận sẽ tập trung về đó để bày tỏ cái ý kiến của mình, để nói lên những cái oan ức của mình, sự sợ thiết dân trung ương đảng và nhà nước là số một quan điểm đó. Cái ngày quốc tế đồng hành cùng dân oan này là một cái sự kiện đối với lại dân oan Việt Nam, lần đầu tiên có xuất hiện ngày đồng hành cùng dân oan. Thì em được biết rằng là cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới thì đã tổ chức trên 20 điểm các thành phố trên toàn thế giới để hiệp thông đồng hành cùng với dân oan, để đồng hành, đồng cảm và cùng chung sức với lại dân oan Việt Nam. Đây là một cái ngày mà đối với em đây là một cái sự kiện rất là lớn và nói lên được rằng là cái ngày này là cái ngày mà cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới đã hướng về quê hương Việt Nam, đã chia sẻ cái nỗi đau, nỗi mất mát của những người dân đang phải chịu mức dưới chế độ cộng sản hiện nay ạ.
Thì bản thân mình là một dân oan như Phương đã nhận, thì là Phương và gia đình có tham gia gì trong cái ngày 27 tháng 2 này không ạ?
Dạ vâng, thưa chị, là cả gia đình em sẽ tham gia vào ngày quốc tế đồng hành cùng dân oan này. Gia đình em cũng sẽ cùng dân làng sẽ đến tại trụ sở tiếp dân trung ương đảng và nhà nước trung ương thì nhận để tham gia ngày này ạ.
Thì Phương nghĩ rằng là cái cuộc đồng hành này tại Hà Nội sẽ diễn ra tại số 1 Ngô Thị Nhậm Hà Nội thì sẽ có gặp khó khăn gì không?
Dạ vâng, thưa chị, là vào cái tối ngày hôm kia và đúng lúc 8 giờ tối thì Tổng cục An ninh trực thuộc của Bộ Công an cùng với lại 3 công an quận đến gia đình em vào lúc 8 giờ tối, tối ngày hôm kia. Họ đã đến, họ đã đầu tiên thì khi họ đến thì họ lấy lý do là họ chúc Tết. Nhưng sau đó nữa là họ cũng đã nói vấn đề chính của họ đến để nắm bắt về cái ngày 27 tháng 2. Thì họ đã có những cái sự vận động, họ đã đề nghị gia đình em là không tham gia ngày đó. Tuy nhiên rằng là gia đình em cũng đã trả lời rõ ràng. Cái ngày Tết đồng hành cùng dân oan là cái ngày mà người dân bày tỏ lên những cái ý kiến, những cái oan ức của mình. Nên là cái quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ ý kiến đã được quy định trong Hiến pháp Việt Nam. Nên là không ai có quyền ngăn cản. Và em cũng đã đề nghị rõ ràng với họ. Thì phía lực lượng của Tổng cục An ninh thì em được biết rằng đây là một cái cơ quan cao nhất của Bộ Công an. Thì họ đã về trực tiếp gia đình nhà em thì họ cũng thực sự rằng là em cũng chưa biết là họ có những cái hướng gì. Có thể là đàn áp, hoặc cũng có thể là họ sẽ tạo điều kiện cho gia đình em tham gia. Nhưng mà với cái tình hình các cuộc biểu tình lần trước ấy, thì thường họ đã huy động hàng chục an ninh, có lúc đến 40-50 người để họ bao vây nhà em. Họ không cho các thành viên trong gia đình em bước ra khỏi nhà. Khi mà chỉ cần bước ra ngoài hiên, ngoài đường là họ lại đẩy vào trong nhà. Đấy là những cái cách đàn áp quen thuộc của họ. Đấy là những cái phần khó khăn gia đình em hiện tại đang phải gặp phải. Và em cũng kêu gọi trong ngoài nước, tất cả các báo chí, cơ quan ngôn luận quốc tế là hãy theo sát và đồng hành cùng với lại gia đình em, cùng với lại những người dân oan Việt Nam để nắm bắt và để theo sát được rằng nhà cầm quyền, phía công an có thể họ sẽ có sử dụng những cái biện pháp bỉ ổi như là họ đã làm với lại những người anh em đấu tranh trong nước, như là họ sẽ dùng keo đổ và khóa, hay là họ bố trí quân lực bố tát xung quanh, họ không cho bước ra khỏi nhà.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn của Mai Hoa với Dân Oan, và đến đây cũng hết giờ dành cho tạp chí Việt Nam tuần qua kỳ này. Mai Hoa cùng Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.